sống nhiều đâu, mà những vị Bồ Tát vãng sanh đó cũng quá nhiều, giống như cái cõi Hoa Nghiêm, Hoa Tạng thế giới, Văn Thù, Phổ Hiền là hai vị đại Bồ Tát của Hoa Tạng thế giới cùng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Không những hai vị đại Bồ Tát đó mà ở trong đó Hoa Tạng thế giới từ sơ trụ đến đẳng giác Bồ Tát cũng đều vãng sanh đó. Và chúng ta thấy tại đẳng giác Bồ Tát là thành Phật, nhưng mà Văn Thù, Phổ Hiền cũng là đẳng giác Bồ Tát đó, cũng là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên ở Tây Phương Cực Lạc Quốc là ở trong đó số người vãng sanh quá là tối thắng, quá là hy hữu. Nên chúng ta đi về đó không có lẻ loi đâu, không có thiếu Phật Bồ Tát đó đâu, mà đó là chư một nơi mà chư đại Bồ Tát vân tập hội tập về đó. Ngày ngày đều có đại hội để mà đón mừng ở trong đó các vị vãng sanh về đó. Nên hiểu được rồi, vãng sanh rồi thì thật là nơi náo nhiệt đó. Ngờ buổi sáng là tất cả chư Bồ Tát đều lấy đẩy đường hoa đi mười phương cúng dường chư Phật. Thì chúng ta ở trong nơi đó hoan hỷ vui vẻ, sự sinh hoạt của chúng ta đều là có nội dung, đều tối thắng và mọi người đều hoan hỷ vui vẻ. Trong phẩm thọ ký của kinh Vô Lượng Thọ lại chép: do ư thử pháp bất thính văn cố, hữu nhất ức Bồ Tát thoái chuyển A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Ở trong cõi này, cõi Ta Bà này, do chẳng được nghe pháp cho nên một ức Bồ Tát thoái chuyển tâm Vô Thượng Bồ Đề. Hay nghĩa là chúng ta không nghe, không tin, không hiểu đến pháp môn này, mà ngay các chư vị Bồ Tát cũng không thấy, không nghe, không hiểu, bị thoái chuyển tâm Bồ Đề đó. Thấy chưa? Cái con đường tu hành Bồ Tát chưa đến bậc địa vẫn còn là thoái thất đó, mà lên đến bậc thất địa, đến bát địa Bồ Tát, đến cái cảnh giới trên không thấy Phật, dưới không còn thấy chúng sanh, cho nên họ nhập vào ở trong cảnh giới không không, không phát khởi được tâm Bồ Đề, không khởi trí tuệ để cứu độ chúng sanh, trên không cầu Bồ Đề thành Phật, dưới không độ chúng sanh viên mãn Bồ Đề. Nên chúng ta thấy ngay lên bát địa Bồ Tát còn bị cảnh giới đó. Cái ngày là ngày Đàm Loan nói cho chúng ta, mà ngày Đàm Loan đó là gọi là tổ của tổ sư, tiên tổ, ngày trước ngày ở Huệ Viễn. Cho nên ngài Đàm Loan chú giải cho vãng sanh luận đó thật là tối thắng, mà ngài không biết ngài là từ đâu. Có thể là đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc, cho nên mới chú giải cho vãng sanh luận. Vãng sanh luận là ngài thiên thân viết khi ngài vãng sanh, báo cáo tâm đắc, mà báo cáo tâm đắc Tây Phương Cực Lạc quảng đại bao la, nó vi diệu quá nên Đàm Loan phải chú giải. Cho nên ngài Đàm Loan cũng là không phải người thường, ngài là Bồ Tát, mà ở trong đó chắc có lẽ là Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc tới đây cho chúng ta. Cho nên một ức Bồ Tát ở cõi này bị thoái chuyển vô vô thượng bồ đề vì không nghe, không gặp được pháp này. Kinh Bất Khả Tư Nghị cảnh giới cũng nói: Bồ Tát liễu tri chư Phật cập nhất thiết pháp, giai duy tâm lượng đắc tùy thuận nhẫn, hoặc nhập sơ địa xả thân tốc sanh diệu, xả thân tốc sanh về diệu hỷ thế giới cực lạc tịnh Phật độ trung, là cảnh giới Như Lai Bất Khả Tư Nghị cảnh giới. Bồ Tát biết rõ, biết rõ thấu chư Phật và hết thảy pháp đều chỉ là tâm lượng, tất cả đều là tâm lượng thôi. Cái đại tâm đó quảng đại bao la là trùm hết vũ trụ, đó là chân tâm. Và chúng ta bị vọng tâm này nó chi chẻ, không thấy được chân tâm quảng đại mà chỉ thấy được cái tâm nhỏ bé của chúng ta thôi. Cái tâm đó nó lại sanh diệt diệt, đau khổ vô cùng. Bồ Tát thấu rõ chư Phật và hết thảy pháp chỉ là do tâm lượng đắc tùy thuận nhẫn, hoặc là nhập vào sơ địa bỏ thân rồi sẽ mau sanh về thế giới diệu hỷ, hay là cõi Phật cực lạc thanh tịnh. Cho nên Bồ Tát nhập sơ địa rồi mới nhập được cảnh giới Tây Phương cực lạc đó. Họ đi cái đường khác nhưng mà họ năng lực công đức cho nên họ vô được cảnh giới Phật. Còn chúng ta đây nhờ nguyện lực của Phật nhiếp độ, Bồ Tát còn chưa vô được, nói chi chúng ta làm sao chịu? Không cần, không nhờ nguyện lực oai thần của Phật nhiếp độ, chúng ta không có tư cách nào. Cảnh giới nó bất khả tư nghị tối thắng. Nên chúng ta thấy mình chỉ cố gắng 5 năm, ngon chục năm cũng được, cho 20 năm cũng được, thời gian đó vẫn ngắn ngủi. Nên chúng ta làm sao rốt ráo buông xuống tất cả một câu niệm Phật, niệm cho tới nơi để cảm ứng oai thần nguyện lực của Phật nhiếp độ gia trì, thì chúng ta một đời thành Phật đó. Ngày Ngẫu Ích Đại Sư nói duyên thành Phật của chúng sanh đã thành tựu, cho nên Phật mới nói kinh A Di Đà này, và ngài chú giải cho kinh A Di Đà đó là chúng ta mở duyên thù thắng nó gặp được mà tha thiết làm đó, một đời thành Phật đó, là chúng ta vãng sanh rồi là bất thoái thành Phật, khỏi cần qua cảnh giới gì nữa mà từ đó đi tới luôn, không còn bất thoái chuyển, không còn đọa xuống nữa mà cứ chỉ đi lên, đi chậm hay đi mau vẫn là đi lên, không có đi xuống. Hay cái chỗ ở chỗ đó, nên hoàn cảnh môi trường cái duyên ở đó tối thắng. Sách Di Đà sớ sao lại ghi: nên biết niệm Phật là cha của Bồ Tát, sanh ra pháp thân cho đến bậc thập địa từ đầu đến cuối. Nghĩa là Di Đà sớ sao ngài dựa theo Hoa Nghiêm mà nói, cho đến bậc thập địa, từ đầu là sơ địa, cuối là thập địa, chẳng lìa niệm Phật. Bồ Tát, bậc địa Bồ Tát đó thủy chung trước sau không lìa niệm Phật, lẽ đâu bọn sơ tâm tự mãn là bọn sơ tâm mới biết Phật pháp, mới tu một đời này lại tự mãn nè, là tự cho mình hay. Là người ta tu đến bậc địa Bồ Tát đó mà thủy chung không lìa niệm Phật, bọn mới tu làm sao tự kêu tự mãn cho chẳng nguyện vãng sanh nè. Đây nếu mà thật sự người nào học cái chú giải này, người nào đọc Di Đà sớ sao của Liên Trì thì nhất định phải thấu hiểu, phải phát tâm đã. Nhiều người á không chịu tu, không chịu làm, không chịu hiểu. Mà ngài Liên Trì Bồ Tát không phải là người thường lá. Ngài á Di Đà sơ Di Đà đó, kinh Di Đà đó, ngài dùng Hoa Nghiêm để sớ sao. Sớ là giải cho kinh, sao là giải cho sớ. Cho nên ngài giải sớ rồi nó thâm sâu quá không hiểu, ngài dùng sao để giải lại cái lời của mình, gọi là sớ sao. Ngài dùng Hoa Nghiêm để giải, không phải thường, để phá đời á, cái thời của ngài đó là thiền với lại giáo sôi nổi, không ai thấy được kinh A Di Đà, không ai hiểu được kinh A Di Đà. Cho nên ngài phải bắt buộc, nó đơn giản nói gọn gàng, nhất tâm niệm Phật, tha thiết niệm Phật đi, nhưng mà ai tin? Người học giáo, người học thiền, ai mà chịu làm? Ngài phải ép mình lấy kinh Hoa Nghiêm mà chú giải cho Di Đà, để phá những người cuồng thiền cuồng huệ đó. Vì cái pháp môn thiền với giáo không đắc độ. Đời này đời của ngài là đời tượng pháp rồi, cho nên không thể nào độ, phải dùng tịnh độ. Ngài phải bắt buộc dùng Hoa Nghiêm để dạy, cuốn sớ sao nó dày vậy đó. Nó mà chúng sanh cũng không thể đọc. Cho nên thật sự can cường năng. Mình làm sao? Mình thiền giỏi lắm là đắc thiền đắc định, nhưng mà chưa có minh tâm kiến tánh thành Phật, chưa có khai ngộ được là. Cho nên chỉ đắc thiền đắc định, cuộc sống hoan hỷ vui vẻ sáng suốt thôi, mà ra khỏi lục đạo chưa có phần nào đó. Ngày chúng ta thấy Hòa Thượng Hư Vân đó vãng sanh về đâu xuất nội địa, chưa có ra khỏi lục đạo đó. Đâu xuất là chúng ta thấy là tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, rồi đâu xuất là cõi trời thứ tư của dục giới. Cho nên chưa vào thiền của ngài, chưa vào sắc giới, chưa vào bộ sắc giới, đi theo vào nội điện của Di Lặc Bồ Tát để mà từ đó tu Phật giáo. Mà phải vô Di Lặc Bồ Tát đó thì phải tu, để tu duy thức, phải học duy thức, từ duy thức phải tu duy thức, phải chứng vào duy thức thì mới đạt được đó. Không phải dễ đâu. Mà duy thức đọc cũng không nhớ nhiều quá, bao nhiêu tâm sở, bao nhiêu tâm vương, cái đó cũng chết đó. 96 tâm sở và bao nhiêu tâm vương đó. Cho nên nó không phải, vẫn là không phải căn cơ của chúng ta đâu. Nên chúng ta thấy một pháp môn niệm Phật thật sự là tối thắng vi diệu Phật độ chúng ta. Nên nó ráng mở từ pháp thân đại sĩ thập địa, từ sơ địa đến thập địa đều niệm Phật. Lẽ đâu bọn sơ tâm tự mãn chẳng nguyện vãng sanh, đủ thấy pháp môn tịnh độ thật rất khế hợp căn cơ Bồ Tát. Nghĩa là hàng Bồ Tát còn phải niệm, đó là thượng căn. Chúng ta hàng hạ căn lẽ nào không niệm? Do những điều trên ta thấy được rằng tỳ danh niệm Phật là pháp quả giác nhân tâm. Cái pháp là dùng quả giác của Phật để làm cái tâm á, cái tâm tu nhân của chúng ta. Chúng ta không dùng phương tiện nào mà dùng cái quả giác của Phật, thần thông trí tuệ biện tài thọ mạng của Phật làm cái nhân tu hành cho chúng ta. Cho nên chúng ta khi tu đắc rồi thì đã thành cái quả giác. Thả giác nó không từ nhân sanh lên quả, mà nó từ đó khi chúng ta tu là công đức năng lực trí tuệ tương đồng như Phật không khác. Nó không chuyển biến mà. À, ở nhà cái cây á, nó mình á trồng, mình trồng cái cây mà người ta đã ươm rồi, mình không có để hột vô để mà ươm lên nó thành cây, à mà mình á mua luôn cái cây về trồng luôn thì nó có sẵn ha, nó khỏi cần qua thời gian lâu dài thì từ đó cái cây mọc lên ha. Mình lựa cái cây nào mà có trái là mua cái cây đó về trồng luôn. Có mà, có được mà. Cái vị á đi ra chợ đó mua cái cây mà nó mới mọc mọc trái ra, nó về trồng là mấy tháng sau có trái luôn à. Thì đó là quả giác chân nhân tâm. Lấy cái quả giác làm cái nhân tu hành trong tâm của chúng ta mà tu. Cho nên nó vãng sanh liền được á, thần thông trí tuệ thọ mạng vô cùng là khỏi cần tu, tự nhiên á vãng sanh một cái là đến thành Phật luôn, không còn sanh sanh tử tử nữa. Còn bây giờ chúng ta phải qua sanh tử đó, nó kẹt một cái tử rồi là quên hết đó. Như cái ngày á Đa La Lạt Ma đó, phải về huấn luyện lại đó. Nè nè, tôi giảng sanh ở cái thành phố đó nha, hướng hướng Montreal đó, lên hướng Bắc đó đi kiếm. Nó vô thành phố đó kiếm một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi, mà cái thời gian á ngày vãng sanh đó, đi kiếm đứa trẻ nó thông minh, nó đẹp trai, rồi thử nó và coi đúng không. Nếu mà nó giống giống hay hay đem về cho giáo hội lại thử nữa. Nó thử đem vật dụng của ngài hòa lẫn nhau, rồi coi đứa bé này nó chọn đúng đồ của nó không thì là đúng, mà nó chọn đồ sai là không phải. À, mấy cái sao chuỗi đó, để một đống sao chuỗi đó. Mà thật sự là ông tổ sư đó, ông chọn đúng sao chuỗi của ông. Ông xài câu sâu chuỗi đó cả chục năm mà là sao không nhớ. Cho nên á, đúng rồi, qua mấy thử nghiệm rồi huấn luyện. Cả giáo hội huấn luyện đến khi thành niên rồi nó phục hồi lại. Mà lỡ mà cái ông nội đó không có ngon đó, kiểu là lạc ma thứ mấy nhỏ đó, đi nó kiếm không được là quên. Kiếm không ra ông đó, đến hồi ông 30 tuổi, ông có hai con, một vợ rồi, hết tu. Có nhiều người bị như vậy đó. Cho nên chúng ta khó, mà ông tu được như vậy đó, mà nguyện vãng sanh đó, thì đó, ở về Tây Phương, Phật có bảo hộ, Phật gia trì là vĩnh viễn không còn sanh tử nữa. Bồ Tát ra đời vẫn mê, A-la-hán xuất sanh vẫn mị. Chúng ta không nhớ cái gì ngon lắm một chút thì nó kháo khỉnh, thông minh một chút, nó ham tu một chút, nhưng mà thấy đời trong đó mà ở gia đình không cho tu, đến 18-20 tuổi nó lấy vợ là hết tu luôn. Nó quên hả? Cho nên nó cứ sanh sanh tử tử, cứ trồi lên sụt xuống. Nếu mà tu thì trồi lên, nó trồi lên ngon quá, tốt quá, đẹp quá, giàu quá, sụt xuống. Có nhiều người như vậy đó. Cho nên mình vẫn còn ở đây này. Mà may đó là đời trước mình có tu đó. Thế giới chiến tranh khổ hại mà chúng ta vẫn ngồi an lành ở đây mà tu, nghĩa là có phúc báo đó, có thiện căn đó, được Phật gia trì đó. Chứ không có thì phải cầm súng đi lính, cầm súng đó, mấy Mỹ đó qua Việt Nam đó 18-19 tuổi qua rồi đó, nhét vô đó, nó thảy vô rừng đối diện với cái chết. Bây giờ lính nó trẻ cũng vậy nè, nó đi qua bên đó, qua Afghanistan rồi bây giờ phải đối diện với thằng bụng bự của đại hàng đó, rồi đang ở cảnh giới mà nó đang sôi nồng ở đó, hai bên đang dàn trận đó. Chúng ta mau mau về Tây Phương đi, không có lỡ một chuyện gì nó quên hết đó. Không phải chúng ta mà đem những cái tư tưởng ý nghĩ, cái tâm tu hành đem qua đời khác được đâu. Nó xóa sạch hết. Ai đứa bé nào ra đời mà nhớ đâu. Nó vô, nó qua mà nó ở đây ở Canada, nó thành Canada cũng tiêu đó. Có Việt Nam mới nghe Pháp được à. Canada nó nghe cái gì? Nó nghe Chúa nè, Amen thôi. Mà nó là ngon đó. Còn bây giờ nó cũng không còn Amen nữa. Nhưng thầy thấy thật là khó đó. Không phải dễ đâu. Hiểu được rồi đó, đời này chúng ta phải quyết định vãng sanh để khỏi sanh sanh tử tử. Chúng ta xuống rồi lên, viết mình từ đâu tới, tới đi để làm gì, mà làm cái gì độ chúng sanh à? Lấy nguyện phổ hiền dạy chúng sanh tu Bồ Tát đạo, hành phổ hiền, hành phổ hiền nguyện. Nó rõ ràng minh bạch lắm. Còn bây giờ ngơ ngẩn là các vị hòa thượng cũng đi cũng không biết đi đâu đó. Có biết ngài đi đâu không? Không biết đó. Ngài có người cố gắng giữ cho khỏe mạnh rồi cũng đi, mà đi đâu không biết. Chính ngài cũng không biết luôn, nói gì chúng ta. Bây giờ mình may mắn được vô cái này, mình vãng sanh, mình lên hoa sen, chứ không chết, không lùi xuống. Bởi vậy cho nên phải giác ngộ. Tôi không phải xứ Pháp này là ngon đâu. Mà Hòa Thượng nhấn cho tôi 50 bộ, tôi biểu thôi kệ nó, Phật Bồ Tát giao cho mình thì mình lo làm. Thì các ngài con làm đó, ngài làm sao lại làm con không biết đó. Mạng Pháp thân huệ mạng giao cho ngài đó, làm sao cho con được vãng sanh. Mình thấy có được, mình có cái duyên này, dùng cái duyên này. Hòa Thượng đó cũng vì Phật Bồ Tát 45 tuổi là phải đi rồi đó. Ngài niệm Phật ở trong đó rồi đó, Phật hiện ra, Phật Bồ Tát hiện ra, Tỳ Lô Giá Na Phật xuất hiện, rồi Vô Lượng Thọ Phật xuất hiện, rồi ba người xuất hiện là Thích Ca Mâu Ni hay là Quan Thế Âm xuất hiện. Ba vị xuất hiện một lúc. Nên là tôi thấy, tôi biết được cái đó rồi, nghe được cái đó rồi, nó làm tôi nghe, tôi giảng pháp tôi nhìn ấy chứ, Tỳ Lô Giá Na Phật. Cho nên khi Hòa Thượng thuyết pháp là ngài ngồi dưới Tỳ Lô Giá Na Phật, cái ảnh Tỳ Lô Giá Na Phật, Đức Phật ở giữa đó chiếu ngay trên đầu Hòa Thượng. Quý vị mở đài của Hòa Thượng thuyết pháp mà có ba vị Phật nâu nâu cổ ở sau đó là Tỳ Lô Giá Na Phật, Văn Thù Phổ Hiền. À, cho nên đó Hòa Thượng lại để cái ảnh đó ngay trên đầu của mình. Phật phóng quang khi Ngài thiêu tha. Thì thầy lấy cái đó, cho nên Ngài còn ở đây là do Phật gia trì gia hộ. Hòa Thượng nói đừng có lo, ông phát tâm đi, Phật gia trì. Như tôi nè, thấy không? Như tôi đó, tôi 45 tuổi, bây giờ tôi 91, 92 tuổi vẫn còn đây nè. Cho nên, ai vậy là Phật? Cảm ơn. Mình phải làm á. Mình phải làm cho nó xong. Cái nhiệm vụ của mình là phải hoằng truyền tịnh độ. Mà hoằng truyền tịnh độ không gì hơn giảng thấu suốt kinh chú giải này. Giảng thấu suốt kinh chú giải này mình cũng phải y giáo phụng hình, mình phải nhập vào cảnh giới, mình phải niệm Phật cho thành tựu. Khi hiểu rồi, tính nguyện rồi, nhất định thành tựu. Chúng ta tin tưởng pháp môn này như vậy đó. Cho nên hoàn cảnh môi trường không lo, dẫu cho tam thiên đại thiên ở trong đại hỏa cũng nhờ thần lực mà siêu thoát. Rồi cho nên tôi hoan hỷ với nhiệm vụ, với công việc của tôi. Chứ tôi chỉ làm cái công việc này đó. Rồi tùy theo hoan hỷ vui vẻ theo đại chúng niệm Phật. Khỏe thì đi thuyết pháp, mệt thì nghỉ chút, khỏe nữa là đi niệm Phật. Sắm nhiệm vụ của mình trao trọn cho Phật. Nghĩa là phải, không phải là thôi giao cái mạng này cho Phật đâu, rồi bữa mình muốn làm gì làm, không phải đâu, mà phải làm nhiệm vụ đó. Ngài Hải Hiền thấy không, Ngài giao trọn cuộc đời cho Phật, ngờ mà ở lại đó 100 đến 112 tuổi. 112 tuổi thì làm tới bến luôn đó. Nghĩa là tối tới ngày mới về, rồi lễ Phật, lượm cụm lễ Phật, rồi phải leo lên nóc nhà để mà quét lá, rồi leo ở trên cây để mà hái trái cho tụi nó, rồi phải cuốc đất 100 hectare đất. Cho tôi đó, đỡ hơn, cuốc đất không nổi. Giờ cứ quyển này, cứ vậy mà nói, cứ vậy mà thuyết, càng thuyết càng thâm nhập, càng thuyết càng dục. Không dễ đâu. Mà ở trong đó người nghe cũng vậy. Bất luận người nghe hay người thuyết, dùng tâm chí thành, một phần thành kính đắc được một phần lợi ích, 10 phần thành kính đắc được 10 phần lợi ích. Ai thành kính thì được lợi, bất luận là anh thuyết hay là anh nghe. Đấy. Có chuyện nói là có thầy, có thầy thuyết, thuyết mà chưa giác ngộ, mà trò nghe, trò giác ngộ đó. Cho nên chúng ta, Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là Ấn Quang Đại Sư nói, muốn nhập đạo phải có tâm chân thành cung kính. Chúng ta y như vậy thì sẽ nhập vào cảnh giới đó. Tôi nhập vào cảnh giới nhờ kinh. Quý vị nhập vào cảnh giới nhờ nghe. Mà nghe có 2-3 ngày này, nó chưa, mới tưới một trái, mới tưới một chút, cái hột nó chưa nứt rỡ ở mà cây. Quý vị mà phát tâm nghe, nghe trong đó tôi thuyết bao nhiêu, quý vị nghe bao nhiêu là thấm đó. Bây giờ pháp sư lâu lâu mới về, làm sao con nghe, mở đài ra mà nghe. Bây giờ đài của tôi ngon lắm á, khỏi cần bao nhiêu tiền đâu. Phật Bồ Tát an bài rồi, mỗi tháng đóng cho nó 50 đô xong rồi. Đâu cần mua mấy trăm ngàn đâu. Phiền. Lại lãnh đồ của người ta mang nợ, mình trước không xong mắc công trả nợ đó. Nó tính luôn tiền lời là tiêu đó, không có ham đâu. Bây giờ theo cái hệ thống của nó sẵn đó, cứ vậy mà thuyết, cứ vậy mà làm. Một tháng có tiền rồi, quý vị khỏi đóng. có người đóng rồi 50 đồng một tháng. Wow. Quý vị ở nhà mua mạng cũng 50 đồng tháng vậy. Cái mạng của tôi cũng 50 đồng tháng vậy. Ngon lành hoan hỷ. Đồ của tôi đem theo, đi đi cũng đem theo. Thấy chưa? Nè, máy thâu, máy gì tôi cũng đem theo, ngon lành không? Cho nên đạo tràng của tôi có nhiều đó đó, có cái sách đó. Giờ kiếm một người điều khiển cái đó, mình ở trên đây mình thuyết ngon lành, mình làm hoan hỷ. Thế giới này phúc báo, năng lực công đức cúng dường cho chúng sanh, về Tây Phương mà hưởng là. Ở Tây Phương cái gì cũng có đó, cho nên về nó ngon. Ở đây tại sao con tu mà không có? Tại vì con còn tham. Có là con ở đây luôn làm sao? Bởi vậy Phật nói không cho nó, không cho nó. Thấy chưa? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng biểu diễn. Thôi đó, tôi cũng phải dạy ba y một bình bát đó. Không có mâm cổ đầy, không có đâu. Không có áo ngon lành đâu, mà phải bật áo nạp đó. Hiểu nha. Mình cái áo vàng này đó là lão sư, là trụ trì, nể vua mới mặc đó. Khi nào vua tới, tới thăm viếng chùa thì báo, thì hôm đó ngài trụ trì sẽ mặc áo vàng có thêu. Mà hãy mà vua đi rồi thì mặc áo nạp đó. Thấy chưa? Được mấy túi đó, là nó tu lâu quá nó rách. Nó rách chỗ nào thì nó dán một chỗ đó thành cái túi. Gọi là áo được mấy túi. Càng túi càng nhiều là tu càng lâu. Thấy chưa? Mà mới tu không có túi. Thấy chưa? Bởi rồi tu từ từ nó lên một túi, rồi từ từ nó lên túi. Đó là cái lý do tại sao các thầy bận áo nạp. Còn bây giờ mình kỷ niệm cho áo người ta ngon, rồi cắt ra, rồi cắt ra làm túi. Thế là đang ngon vậy cắt nhỏ 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 ra rồi kết lại. Đó là để kỷ niệm thôi. Thế nên chúng ta thấy từ đây nhưng mà thấy Đức Phật Bổn Sư biểu diễn cho chúng thầy đó. Ngài phải về Tây Phương đó. Ngài phải biểu diễn mà ngài lại sai cho hai đại đệ tử Văn Thù Phổ Hiền phải đi đó. Quan Âm Thế Chí cũng đi. Ngài Long Thọ, tổ của tám môn phái, tông phái cũng đi đó. Ngài tám tông phái lại ngài lại chọn Tịnh Độ. Tông tám tông phái nè, Hoa Nghiêm nè, Thiền Tông nè, Pháp Hoa nè, Lục nè, cái gì cũng là tổ. Vậy mà ngài lại chọn Tịnh Độ. Cho nên Tịnh Độ là chỗ quy hướng của chúng ta đó. Cố gắng đi, nhớ nha. Phật Bổn Sư dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật đó. Chúng ta phải không phải là người mà vong ân bội nghĩa đâu, mà chúng ta là người y giáo phụng hành. Biểu trời có Phật, có Phật Bổn Sư mà không niệm Phật Bổn Sư mà niệm A Di Đà Phật, đúng là vong ân bội nghĩa. Quý vị chưa đọc hết kinh điển, không thấy được ý của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cho mến dám nói lời đó. Đâu ngờ mình là phản sư bội đạo, là thầy sư phụ nói mà không nghe. Ở trong đó cắm đầu con nít, cắm đầu cắm cổ tu mà không biết Đức Bổn Sư biểu diễn cho chúng ta thấy. Nên nó chúng ta phải tin tưởng Như Lai sở dĩ xuất hưng thế giới, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Như Lai là tất cả chư Phật sở dĩ xuất hiện ở trên đời là vì để thuyết Di Đà Đại Nguyện Hải mà thôi. Này, đó là lời của tổ nói đó, tin tưởng đi. Mà tha thiết Phật Tỳ Lô Giá Na là ở trong đó là pháp thân, ứng xuống báo thân là A Di Vô Lượng Thọ Phật, A Di Đà Phật. Xuống dưới nó là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên chúng ta thấy các ngài biến hiện ra như vậy đó, để mà cứu độ chúng ta. Mà chúng ta lại học càng lú lẫn, không thấy được cái ý của Như Lai. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, không biết không tin, vì chưa đủ trí tuệ. Là đến hồi cuối cùng già rồi là quay đầu lại không kịp nữa. Giờ còn trẻ tin đi, nhìn lại các vị Bồ Tát mà ở nguyện vãng sanh, chúng ta thấy đường đi của mình, chọn lựa của mình không có phải là sai đâu. Nhìn lại các vị tổ cũng chọn cái đường cho ngài đi không sai. Ngài thật đó ngộ, ngài đã triệt ngộ đại sư là tổ thứ 12 của Tịnh Độ. Thật vì sanh tử, phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu, trì danh niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ. Ngài là thiền sư đó, ngộ rồi quay lại làm tổ của Tịnh Độ. Ngài nói thật vì sanh tử. Chúng ta có không? Có, vẫn còn sanh tử đó. Thật vì sanh tử, mở phát Bồ Đề tâm, dùng tín nguyện sâu, trì danh niệm Phật. Cho nên chúng ta phải thấy, các ngài biểu diễn thấy cho chúng ta thấy. Bây giờ chỉ còn phương pháp này, cuối cùng Phật thuyết pháp để cho chúng ta về cái mục tiêu cứu cánh. 84.000 pháp môn cuối cùng quy về Tịnh Độ đó. Chúng ta cố gắng đi, cố gắng để mà sao buông xuống tất cả, cuối cùng chỉ còn một câu A Di Đà Phật thôi. Mà vạn pháp ở trong đó quy nhất, nhất quy về đâu? Nhất quy vào A Di Đà Phật. Cho nên đó là thật sự đúng. Còn bên cái giáo môn đó, Phật vạn pháp quy nhất, nhất quy về trở lại vạn pháp. Còn chúng ta vạn pháp quy nhất, nhất quy về A Di Đà Phật. Đó là chân thật đúng. Cho nên nó trì danh niệm Phật là pháp quả giác nhân tâm. Chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu tột cùng thể dục. Pháp ấy vô thượng, thậm thâm diệu, rộng sâu như biển, tắm gội trong đó kẻ hạ căn, lội chỗ cạn gần bờ, thân tâm vẫn ở trong biển cả, cũng hưởng cái vui tắm nước biển. Nếu muốn tột cùng đáy biển, chỉ đành cậy bậc thượng căn lợi trí, có lặn xuống nước làm việc, thâm nhập đáy biển mới biết nổi, mới biết nổi biển rộng sâu vô lượng. Vì vậy mới bảo chuyển tiếp thượng căn, chuyên tiếp thượng căn, kim tiếp độ trung căn hạ căn. Cho nên chúng ta hạ căn đó, mình cũng đi ra biển, cũng tắm nước biển à, cũng là tắm biển à, cũng là một vị, cũng là nước đó à. Còn người sâu thì bơi cái miếng đó, đi ra dưới sâu đó, rồi theo và lòng nước mà đứng lên mà biểu diễn, còn có lặn xuống thì lặn hụp trong đó cũng là nước biển, mà người tắm tại bờ cũng là nước biển đó. Rồi từ từ tắm xong rồi nó quen biết bơi rồi ra ngoài xa, còn mới thì thôi, nó đợi đến lưng được rồi, nước sóng sóng đánh vô cũng là tắm biển chứ. Cho nên á, chúng ta thấy về Tây phương cực lạc đều là hoan hỷ vui vẻ như vậy, cố gắng. Hai thuyết thứ hai và thuyết ba, và thuyết thứ ba cách hành văn tuy khác nhưng ý nghĩa tương đồng, khác nào Lô Sơn là rặng núi Lô Sơn, nhìn ngang thì thành rặng, trùng trùng điệp điệp những ngọn núi, nhưng mà nhìn nghiêng thì thành ngọn. Cho nên đó, nếu mà nhìn ngang đó thì chúng ta đọc Di Đà sớ sao, đó là nhìn ngang thành rặng. Mà nếu mà không có thời giờ thì nhìn nghiêng thành ngọn, cũng như là chúng ta đọc yếu giải kinh A Di Đà của ngài Ngẫu Ích. Ngài nói thì rặng Lô Sơn đó nhìn ngang như như ở trong đó quyển Di Đà sớ sao thì thành rặng. Mà hãy mà ngắn gọn tôi làm cái yếu giải này có 9 ngày 9 ngày đêm thì thành ngọn, cũng thấy được ngọn Lô Sơn đó. Ngọn Lô Sơn là nơi đó mà Huệ Viễn tập hợp 100, tổng cộng 123 người lên đó tu. Lên tu rồi có cái cầu, không có được qua cầu nữa. Mà lên tu rồi đợi ngày vãng sanh luôn. Là hay đó. Mà chúng ta thấy ở đây mình làm chưa được đó. Mình lên cái rồi á, bệnh quá con phải qua cầu đi thăm bác sĩ. Đấy nha. Còn á, các ngài đi lên luôn. Một đi là lên Tây Phương luôn. 123 người đồng vãng Tây Phương cực lạc quốc. Đó là tối thắng vi diệu. Cho nên á, Lô Sơn nhìn ngang thành rặng, nhìn nghiêng thành ngọn, tướng hiện ra có sai khác, bản thể chỉ một, nói chung vẫn chỉ là núi Tô Lô Sơn. Do đó văn từ của hai thuyết tuy khác mà thật ra đều hiển minh bi trí vô lượng của đạo sư hai cõi, phước hội đều viên mãn. Nói chuyên tiếp thượng căn chính là hiển thị Như Lai đại trí đại huệ. Pháp môn tịnh độ này là do Đức Như Lai Di Đà trụ vào chân thật huệ, từ chân thật tế mà khai hóa hiển thị. Vì vậy chỉ có Phật và Phật mới hiểu cùng tột. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu. Còn chúng ta là gì? Chúng ta cũng là Phật đó. Phật là Phật đã thành, chúng ta là Phật đã thành luôn đó. Không phải mà nó chưa hiện. Chứ việc không phải tu đến khi vãng sanh nó thành Phật đâu, mà nó đã thành mà bây giờ nó bị che lấp. Nó dễ hơn là mình sẽ thành. Bây giờ anh phải quậy lên anh phải nướng mới thành bánh bánh có rồi mà cái bánh đó nó bị phủ cho nên tôi đâu có thấy bánh đâu, nhưng mà ở trong đó có bánh rồi. Chúng ta là Phật đã thành đó, tin không? Nếu mà tin như vậy thì dở cái miếng giấy ra thì thành Phật rồi. Làm sao dở miếng giấy? Thì bỏ vọng tưởng phiền não, những cái giấy đó lột hết đi, một câu A Di Phật niệm tới nơi thành tựu rồi không chịu tin. Con là Phật sẽ thành đó thầy, con sẽ thành nha. Vậy là trong cái gói này nó có bột, nó có trứng, nó có đường, nó có phương pháp chỉ để mà quậy bột làm bánh. Phiền quá đi, đã thành thì hay không, lột ra một cái ăn liền ngon lành không? Cái việc không tin được cái đó. Cho nên Phật là Phật đã thành và chúng ta cũng là Phật đã thành, chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước nó che đậy. Bây giờ một người mà niệm Phật thì nó hiển lộ ra, cứ vậy mà ăn bánh của Phật ngon, bánh ta cũng ngon vậy. Bánh của Phật ngọt, bánh ta cũng ngọt vậy. bánh của Phật thơm, bánh ta cũng thơm vậy, bình đẳng như nhau. Khi là hiểu rồi thì chúng ta thấy Phật với mình là một đó. Chúng sanh, tâm, Phật, chúng sanh tuy ba là một. Bây giờ hiểu được rồi thì tha thiết niệm Phật đi, tâm tâm niệm Phật đi. Cuối cùng của kinh này là thường niệm bất tuyệt, tức là gần với đạo. Tức đắc đạo tiệp, đó là gần với đạo. Cố niệm đi. Bây giờ mình muốn thành Phật không? Muốn hiển lộ cái đó không? Thì niệm đi thì nó hiển lộ thấu đó. Kiếm nó không ra đâu. Cứ niệm nó ra. Còn nó tìm chân tâm bổn tánh tìm không ra. Vì nó không có hình không tướng. Cho nên là chú hiện niệm Phật không còn vọng tưởng phiền não thì nó hiển lộ thôi. Nên là nó tin tưởng rồi ráng đi. Ở đây Phật nói ráng niệm đi con. Ở trong kinh A Di Đà nói từ một ngày đến bảy ngày. Okay. Một ngày đến bảy ngày là không phải bảy ngày đâu, mà ngon đó là một ngày, mà không ngon hơn nữa là một niệm. Nó gần gần gũi như vậy, không có xa xôi đâu. Trời ơi, bây giờ đợi rụng răng rồi mới vãng sanh. Bây giờ chết đó. Bây giờ con ham đẹp, con thích đẹp, mà để rụng răng mới vãng sanh, nó khiếp quá. Thôi tu pháp khác. Nên chúng ta thấy mình tin tưởng, tự nhiên á, năng lực công đức xuất hiện đó. Vì đó bổn tánh là có, là khui ra, mở mở ra, hơi thơm nó tới. Ờ thì vì nó cái bánh ở trong mà, thì hương thơm phải phát chứ. Rồi á, mở ra một chút nữa là quang minh xuất hiện. Ồ cái bánh này nó sáng suốt, ngon lành. Tự nhiên quang minh nó phát là gần tới rồi đó. Còn mấy miếng nữa là xong đó. Bao nhiêu đó là giải quyết bao nhiêu kiếp. Hồi xưa con á, dễ sợ lắm. Hồi xưa con á, phá lắm. Bây giờ á, may lắm mà lên được cõi tốt. Không đọa đầy là hay lắm rồi. Không phải đâu. Bỏ đau á, bỏ đau lồ tẻ đi thì thành Bồ Tát là. Giờ mình á, tạo nghiệp, mình á, làm ác là vậy á, cái tâm á, giả dối. Nếu tâm á, mà điên đảo. Bây giờ niệm Phật tha thiết là cái tâm chân thành, cung kính, cái chân thật. Cái chân thật đó nó vẫn là ngon hơn là cái tâm giả dối. Cho nên khi tha thiết chân thật thì chân thành nó hiện ra. Bao nhiêu giả dối, phiền não nó bị ánh sáng, nó phá hết, nó tiêu hết. Chỉ còn cái chân tâm hiển hiện. Tin được như vậy ráng cố gắng một thời gian thôi. Đi đó, đi làm người ta cho mấy đồng, cố gắng đi làm. Người nói mình làm Phật á, mà ngon đó thì cứ đứa nào niệm Phật cho nó 1.000 thì nó khỏi đi làm. Nhưng mà Phật nói được rồi, nhưng mà thử nó được 3 ngày được 3.000, tụi nó ở nhà luôn. Khi nào nó hết tiền nó thì vô niệm Phật, mà nó có tiền là đi chơi thôi. Làm cái chiêu này nói là hay nhưng mà không hay đâu. Để khi nào nó có công phu, ta cho nó sức khỏe, ta cho nó trí tuệ, ta cho nó phúc báo hay hơn. Chúng ta phải cố gắng. Không phải Phật không mở kho cho chúng ta đâu, mà cái hoàn cảnh môi trường chưa tới. Ráng cố gắng một chút. Nói chuyện chuyên tiếp biển nguyện nhất thừa của Phật Di Đà, 6 chữ hồng danh, viên dung đủ các đức. Viên là tròn, dung là dung chứa, tròn đầy dung chứa đủ các đức. Siêu tình ly kiến, toàn thể là nhất chân pháp giới. Sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. Đó là lấy cái cảnh giới hoa nghiêm để nói chúng ta nhất chân pháp giới, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. Nên chẳng có thể dùng suy lường phân biệt để có thể biết nổi, lời nói lẫn chữ nghĩa đều chẳng thể diễn tả nổi. Cho nên nói chẳng phải tự lực cực cụ giới có thể tin hiểu nổi. Cụ giới là lục đạo, rồi tứ pháp giới là A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật trong thập pháp giới là 4. Nhưng mà nó thành 10, mà ở đây nó 9. 9 là có A-la-hán, Bích Chi Phật và Bồ-Tát. Mà Bồ-Tát viên mãn thì thành Phật. Thì cho nên nó có khi nói 9, có khi nói 10. Cụ pháp giới hay là thập pháp giới cũng là ý nghĩa là Phật với Bồ Tát trong cụ pháp giới là một. Nếu còn đang tu thì là Bồ Tát thành cụ pháp giới. Nếu mà tu thành công thì thành Phật trong thập pháp giới. Cho nên đó, nên nó nhiều khi người ta nói thập pháp giới, nhiều khi người ta nói cụ pháp giới, ý nghĩa cũng tương đồng như vậy. Cho nên chẳng phải tự lực của cụ giới có thể tin hiểu nổi. Hành nhân là người tu hành đó, nếu có thể đối với pháp thậm thâm vô thượng vi diệu này, là kinh Vô Lượng Thọ này, quyển chú giải này, mà sanh một chút tin hiểu, kẻ ấy đã là thượng căn. Nên nói là chuyên tiếp thượng căn. Những người nào á nghe pháp này tin hiểu hoan hỷ đã là thượng căn rồi. Nhưng mà chúng ta đi chơi nhiều quá nó quên. Nghĩa là học giỏi là sinh viên rồi, nhưng mà ngày nghỉ rồi cái đi chơi luôn cái là nó mờ, nó không tin không hiểu. Đến hồi một thời gian sau, nó một khoảng thời gian ta nó dò bài nó mới nhớ lại đó. Chứ mới đi chơi ở ngoài vô cái này giảng cũng không nghe. Thì chúng ta cũng vậy nè. Mình đã tin hiểu là mình đã ở trong cái thượng căn rồi. Mà bây giờ đi chơi nhiều quá, ngày nghỉ đi chơi nhiều quá nó quên. Phải cần một ít thời gian để nó nhớ lại. Đồng thời Như Lai từ nơi chân thật huệ, Đức Thế Tôn Phật từ nơi chân thật huệ để khai diễn pháp môn này, do muốn ban cho chúng sanh cái lợi chân thật, dùng chân thật huệ để khai mở pháp môn này, ban cho chúng sanh cái lợi chân thật nhất, cái lợi viên mãn nhất. Nên pháp môn này thật sự là phương tiện rốt ráo độ cả ba căn. Ba căn là thượng căn, trung căn và hạ căn, trọn làm cho hết thảy phàm ngu ác trược chúng sanh. Làm cho hết thảy phàm ngu mà ác trược. Chúng ta là phàm ngu, ngu lắm, nói gì không nghe. Mà ác trược trong ngũ trược đó, trong hết trược ác quá là thê thảm. Cho nên độ cho phàm ngu ác trược chúng sanh trong hiện tại, trong tương lai đều lên được bờ kia. Vì vậy pháp thậm thâm này cũng là kim độ trung căn và hạ căn. Nói là chuyên tiếp độ căn là nhằm hiển thị lòng đại từ đại bi của Như Lai Thế Tôn, nghĩ thương chúng sanh kẻ phàm ngu đời mạt ác. Chướng sâu khổ nhiều, bèn phát đại nguyện rộng độ rộng sâu rộng vô thượng. Vì vậy gọi là nguyện vương. Cốt lõi của đại nguyện chính là nguyện thứ 18. Kinh có chép: thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy từ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Là thập phương chúng sanh nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa, tất cả thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh cõi ta. Thậm chí mười niệm mà nếu chẳng sanh, chẳng lấy chánh giác, chỉ từ kẻ ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Là ngũ nghịch nhưng mà không phỉ báng chánh pháp là vẫn còn được độ. Mà ngũ nghịch lại không tin, lại phỉ báng pháp môn này là đọa tới nơi luôn. Nhưng mà nó lỡ ngũ nghịch rồi mà nó tin pháp môn này có phương tiện, nó được cứu thoát. Cho nên chúng ta chưa phải là ngũ nghịch, nhưng mà chúng ta cũng là thập ác. Sát sanh có không? Có. Đứa nào mà ve ve là chết với bà. Thấy chưa? Nó mực quá, nó chích chích không chích đi mà nó cứ làm bộ mình đưa cái tay ra, mình đưa cái tay mình gãi, gãi mạnh chút bụp cho mày chết. Tôi gãi, tôi đâu có đánh nó đâu, tôi gãi mà. Mà trước khi gãi bụp một cái rồi nó đi đời. Nghĩa là mình á nửa cố ý mà nửa vô tình cũng là mắc tội đó. Mà con muỗi nó kỳ không? Nó cắn thì cắn đi, cắn cái chân đi mà nó cứ ở trên đầu, nó ve ve trên đầu đó. Nó cứ nó đang ngủ cái nó ngay vô lỗ tai mình nó quậy. Nó không chỗ nào mà nó quậy, nó vô lỗ tai nó quậy. Nó vậy thì đó, mình đó, đừng làm gì đó, mình làm bộ xoay mình một cái, nhốt mày trong đó. Cho mày ngộp mày chết luôn. Nghĩa là tôi, tay tôi không có nhúc nhích, tôi quay nữa. Cho nên nó cũng là có ý. Cho nên nó nhiều ha. Ở đó, ở đi xe đó, mà trời đó, tối đó mà bật đèn pha đó là bao nhiêu con nói nhào vô trước đầu xe mình tự tử đó. Nó thấy đèn nó ngon quá, cứ nước nó nhảy ra đầu xe, nó nhào vô đó, sáng ra đầu xe của mình quá nhiều là chúng sanh là tan thay. Thì cũng là phát sát sanh đó. Mà đi á, lỡ mà đi con kiến á, mình á, làm bộ đi nhấn mạnh một chút cho mày chết. Bực quá. Đi á, nhón nhón một chút đợt rồi, đi cho mày chết. Cho nên chúng ta tội sát sanh vẫn còn đó, trụng mì nước sôi vậy á, hất xuống á, cái cống cái là bao nhiêu chúng sanh phỏng hết đó. Đó, nó thấy cái tội á, sát sanh rồi trộm cắp rồi á, mở điện mà không tắt là trộm đó. Ở chùa để nước, để điện, để nó ao 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 đó thì đó là trộm đó. Có không? Có. Mình nó xài phung phí của đạo tràng là trộm đó. Cho nên mới giữ, phải giữ kỹ của thường trụ. Như vậy đó, là sát sanh, trộm cắp rồi tà dâm. À, trong đó liếc người ta cũng là bị luôn chứ chưa phải làm đó. Cho nên nó phiền lắm, nó như vậy đó. Hãy mà khởi tâm động niệm không gì là không tội, không gì là không nghiệp. Ngài á, Địa Tạng Bồ Tát nói đó, con á ngó con nhìn con cũng bị dính rồi đó. Khởi tâm động niệm mà không gì là không tội, không gì là không nghiệp. Thôi á, giờ nghiệp nó em không biết sao trừ, về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc đi. Về á rồi sao hứa, ê đứa nào á bị tao lỡ hay tao cố ý đó, tụi bay hoan hỷ đi, mai mốt tao về tao cũ. Anh tụi nó hoan hỷ đó. Nhưng tôi thấy cái thùng nó lăn quăng tôi bực lắm. Rồi nó mấy ngày sau nó sanh mũi, tôi tìm cách tao không giết mày, tao tháo nước ra cho mày chảy xuống á, cho mày chạy xuống đất, nó đất nó khô cho mày chết. Thì nó vậy gián tiếp cho do mình chết. Nên nó chúng ta thấy cái tội sát cũng nhiều đó. Mà chưa nói hồi nhỏ con gì cũng làm đó. Con gái thì nghề cái này cá tôm nghe chưa, là làm hết trơn rồi, gà là cũng làm. Còn con trai đó thì đá gà, đá dế, đá cái gì cũng đá hết, cái gì cũng đem con ta đá. Đá một cái là nó trúng vô yết hầu là nó còn quẹo cà quẹo đó. Còn con dế cũng vậy đó. Cho nên mình thấy bây giờ thập ác có đó, mà nói thì hết chuyện, nói đến bốn lỗi lận, nói dối, nói đôi chiều, nói ác độc, nói ỷ ngữ, nói đủ thứ chuyện. Cho nên bây giờ mình thôi đừng nói nữa, niệm Phật đi, lấy công chuộc tội. Hồi xưa nó nói nhiều quá, nhất là con gái đó nói nhiều quá, thì bây giờ đừng nói nữa, mình niệm Phật đi. Ai nói gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vậy được rồi á. Lấy công thì lấy công chuộc tội đi. Ở chứ ở dưới bên đó mà nó kéo lưỡi mình, nó cắt cũng ghê gớm lắm đó, nó thọt cũng ớn lắm đó. Mà không phải là kéo lưỡi ra cắt đâu, mà vô địa ngục đó. Vì nó suối cho hai nước đánh nhau, là bao nhiêu người chết là nó phải vô địa ngục trả đó. Rồi nó là chùa làm cho hai chùa đánh nhau, cũng là nó cái miệng đó. Nó làm cho hai nhóm đánh nhau, cũng là nó. Nó làm cho hai làng chửi nhau, cũng nó. Cái này á, Di Đà yếu giải giảng rõ ràng đó. Cho nên chúng ta cố gắng, bây giờ mình dùng cái miệng của mình niệm Phật nha, tán thán ca ngợi, đừng có nói bậy nữa. Thì phi nhân ngã kệ nó, chuyện người ta không nói dính dáng gì chuyện mình. Sách Di Đà sơ sao cho rằng pháp môn này nhiếp trọn các căn, lợi, độ, đều độ thoát cọ cả. Lại bảo các pháp môn khác cao thì hạ căn không có phần, thấp thì chẳng tương hợp với thượng căn. Vì thế trong hội Hoa Nghiêm thì người hạ căn như đuôi như mùa mù, ánh lửa đóm như rối rắm thêm. Chỉ có một pháp này thâu cả thượng lẫn hạ, thượng là Bồ Tát cũng hành, hạ là phàm ngu già cả cũng tu được, có thể gọi là thuốc A Già Đà trị vạn bệnh, lò đúc thành ngàn Phật. Cái lò đúc đó mình đúc cho nó chảy ra thì đổ vô cái vật gì nó thành vật đó. Lại viết chỉ niệm tên Phật, chỉ niệm danh hiệu của Phật, ắt sanh về cõi ấy. Thì dù cao hay thấp, dù thánh hay phàm, cho đến hoặc tin, hoặc ngờ, hoặc khen, hoặc chê, hễ biết có Đức Phật ấy liền thành thiện căn, nhiều kiếp nhiều đời đều được giải thoát. Kinh á, Di Đà sớ sao nó, nếu mà nghe rồi mà tin, hoan hỷ vui vẻ tán thán. Nếu nghe rồi mà ghét buồn bực, lại đi phỉ báng, đều thành thiện căn. Nếu mà tán thán thì đời này thành tựu, nếu mà chê bay thì nhiều đời sau sẽ thành tựu. Cho nên nghe danh hiệu này nó thành cái nhân kim cương vào trong bụng, nó không tiêu được. Thì đã cái hạt ở trong bụng rồi, nó cứ ở trong đó nó không tiêu, và đến khi đủ duyên lành thì nó thành tựu. Tạng giáo sở nhiếp, ở phần thứ 6 là tạng giáo sở nhiếp, phân định kinh này thuộc về tạng nào, thuộc về giáo nào. Phàm nghiên cứu kinh điển trước hết phải biết kinh này thuộc về tạng nào, được nói trong thời nào, phán định thuộc giáo nào. Biết rõ các điều ấy sẽ giúp ích cho việc lý giải toàn bộ bản kinh. Về sự phán định một thời thánh giáo, ý kiến của các nhà khác nhau. Nói tóm tắt tam tạng, nhị tạng, ngũ thời nhị giáo và tứ giáo, ngũ giáo. Hễ giải thích kinh, trước hết cần phải phán định rõ kinh này trong Tam Tạng thuộc về về kinh tạng. Nó Tam Tạng gồm có lục tạng, có kinh tạng và có luận tạng. Thì ở trong tạng đó, nó ở tạng nào? Kinh Vô Lượng Thọ này thuộc về kinh tạng. Thì trong đó có cái luận, những cái luận á, luận á, thì á, luận tạng. Mà cái nào nói về giới đó thì giới tạng. Những kinh chuyên về giới thì giới tạng. Trong nhị tạng, trong nhị tạng thuộc về Bồ Tát tạng. Trong ngũ thời thuộc về thời phương đẳng. Trong nhị giáo thuộc về đốn giáo. Trong tứ giáo và ngũ giáo thì thuộc về viên giáo. Trong tứ giáo và ngũ giáo là tạng, thông, biệt, viên. Trong đó tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo. Tam Tạng, sách Đại Thừa Nghĩa Chương giải thích chữ tạng như sau: tạng là bao hàm, là chứa đựng sâu xa thì gọi là tạng. Kinh điển bao hàm, chứa đựng hàm xúc văn nghĩa nên gọi là tạng. Một là kinh tạng, tiếng Phạn là Tu Đa La, Hán dịch là Khế Kinh. Hai là lục tạng, tiếng Phạn là Tỳ Nại Gia, Vinaya, Hán dịch là Điều Phục. Ba là luận tạng, tiếng Phạn là A Tỳ Đạt Ma, Hán dịch là Đối Trị. Cho nên chúng ta Tam Tạng thì kinh này thuộc về kinh tạng. Mà giới luật thì là Tỳ Nại Gia, là luật tạng. Và ở trong đó bà luận tạng là A Tỳ Đạt Ma luận tạng. Trong ba tạng kinh luật luận, kinh này thuộc về kinh tạng. Nhị tạng trí độ luận chép, tuy cùng là môn giải thoát mà có tự lợi và lợi tha, lợi cho người khác. Thế nên có chúng tiểu thừa và đại thừa sai khác. Do vì có hai tạng người nên đối với lời Phật dạy liền đem văn tự ngữ ngôn chia thành hai thứ, tức là Thanh Văn Tạng và Bồ Tát Tạng. Thanh Văn Tạng là chuyên vì mình, mà Bồ Tát Tạng là nghĩ về người, lộ đầu ích chúng sanh luôn. Nên nó có hai tạng, Thanh Văn và Bồ Tát. Sớ giải của Ngài Tình Ảnh Sớ viết: Ngài Long Thọ Bồ Tát nói, sau khi Phật diệt độ Ca Diếp A Nan ở thành Vương Xá, kết tập thành Pháp Tạng, thành Thanh Văn Tạng, Văn Thù và A Nan ở núi Thiết Vi kết tập Ma Ha Diễn là Đại Thừa, thành Bồ Tát Tạng. Cho nên nó chúng ta thấy A Nan cũng là kết khải giáo A Nan Đà Tôn Giả. Ngài kết tạng ở trong đó Thanh Văn Tạng, và Ngài cũng theo Văn Thù để mà kết tập Đại Thừa Tạng Ma Ha Diệt. Cho nên A Nan là người khải giáo, Phật là thuyết giáo, không có ghi lại, nhưng mà hàng Thanh Văn mở hàng ở trong đó các Ca Ha Diếp dẫn 500 vị A La Hán vào động để mà kết tập, thì A Nan cũng ở trong đó. Mà đến hồi Văn Thù Sư Lợi lại đi kết tạng ở Đại Tạng kinh điển thì cũng gọt kéo A Nan vô. Cho nên A Nan cũng như cái máy cassette thâu hết tất cả. Phật nói gì Ngài thâu ý lại và lặp lại, gọi là ở trong đó lặp lại lời Thế Tôn nói. Ở trong đó các đại chúng nghe rồi hoan hỷ vui vẻ, không có phổ biến, không có phỉ báng, không có ý kiến, thì là cái câu đó được vào nhập vào tạng. Còn hãy mà có một vị A-la-hán đưa tay nói hình như tôi không nghe câu này, thì cái câu đó phải loại ra. Đó là cái quy tắc kết tạng ở màng Ca Diếp và Văn Thù Sư Lợi phải ứng dụng để cho làm cái tin tưởng cho chúng sanh. 500 vị đại bồ A-la-hán đều chấp nhận thì mới được cho vào tạng. Mà không một người phản đối cũng không được cho vào trong đó. Cho nên nó ngũ thời thiên thai đại sư dựa vào kinh Niết Bàn. Thiên thai tức là hóa thân của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở kinh Trí Dạ Đại Sư đó, chia cả đời giáo hóa của Như Lai thành 5 thời. Là một là trong 21 ngày đầu tiên dưới cội Bồ Đề, ngài nhập vào cảnh giới đại định mà nói kinh Hoa Nghiêm. Đó là thời Hoa Nghiêm cho đại Bồ Tát nghe. Mà chúng sanh không biết, chúng ta không biết, ngay A-la-hán Bích Chi Phật cũng không biết. Chỉ có đại Bồ Tát ở trong chứng pháp thân mới biết thôi. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật mới biết. Còn chúng sanh thường không biết. Cho nên đây mỗi 21 ngày đầu tiên, có nơi nói là 14 ngày 2 tuần, có nơi nói là 3 tuần là 21 ngày. Nhưng mà bất luận là 2 tuần hay 3 tuần, thời gian vẫn quá ngắn. Cho nên 21 ngày đầu tiên nói kinh Hoa Nghiêm là thời thứ nhất, thời Hoa Nghiêm. Thứ hai, trong 12 năm kế tiếp, nơi vườn Lộc Uyển giảng 4 kinh A Hàm và của Tiểu Thừa, đó là thời A Hàm. Nó Hoa Nghiêm rồi đến A Hàm 12 năm nữa. Là thứ ba, trong 8 năm kế tiếp, nói kinh Duy Ma Đại Tập Lăng Nghiêm, và kinh này chỉ trích thiên giáo, bài trừ tiểu giáo. Thiên là thiên về từ từ đi, tôi cũng chưa đủ một tiếng đâu, tôi biết mà, tôi nghe mà, không đâu có vì 30 phút 45 phút được rồi, cũng chỉ lâu. Kinh Duy Ma Đại Tập Lăng Nghiêm là chỉ trích thiên giáo, thiên vào chân không. Thiên chứ nó không có trung, cho nên gọi là chỉ trích thiên giáo. Đó, Tiểu Thừa là ở trong đó thiên không. Đó, cho nên nó gọi là thiên giáo, lại bài trừ tiểu giáo, khen ngợi Đại Thừa, cổ võ kinh viên giáo. Nhưng mà mới có khen, mới có cổ võ thôi, mà chưa có nói, chưa có nhập vào cái đó. Nói rộng là phương bốn giáo á, nói rộng là phương, phương đẳng đó, rộng bằng như là chư Phật chư Bồ Tát. Bốn giáo là tạng, thông, biệt, viên, bình đẳng, độ khắp các căn cơ, nên gọi là thời phương đẳng. Thời phương đẳng ở trong đây là rộng nói, là bình đẳng với các căn cơ. Thứ tư, lại trong 22 năm kế đó, dùng 22 năm để mà thuyết Bát Nhã, Đại Bát Nhã, gọi là thời Bát Nhã. Cho nên trong 49 năm thuyết pháp của Đức Thế Tông, ngài dùng hết 22 năm khai mở trí tuệ cho chúng sanh. Mà bài trong đó chúng ta tụng kinh Bát Nhã đó, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như vị Xá Lợi Phật, thì chư pháp đều nó đều ở thời Bát Nhã. Mở chúng ta thấy 200 mấy chục chữ đó. kinh á là Chúa, cái nó là kinh Bát Nhã. Mà ở từ thời Bát Đại Bát Nhã thâu gọn lại thành kinh Kim Cang, Kim Cang thâu gọn lại thành Bát Nhã, thành thành cái chú Bát Nhã mà chúng ta đọc mỗi ngày, là nhắc nhở chúng ta cảnh giới này là không đó. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Nó giống như vậy. Mà chúng ta nghe nói vậy, đọc thì thuộc, mà nhập vô cảnh giới không biết. Bây giờ chúng ta hiểu biết rồi thì chúng ta ở trong đó lại nghe, trong tâm của chúng ta một giây nó khởi ra 1.600 tỷ ý niệm, niệm niệm có hình, hình hình có tượng. Cho nên toàn thể vũ trụ môi trường này đều là do ý niệm tạo thành. Mà khoa học chứng minh rồi, thật sự không có vật chất, mà là ý niệm tạo thành, tư tưởng tạo thành. Cũng như chúng ta coi phim, phim không phải người lên màn ảnh đóng, mà đều là những cái làn sóng nó chiếu ra, những quang minh nó chiếu ra, tạo thành những hình ảnh chuyển động đó. Nên chúng ta hiểu được như vậy, từ từ mình tương ứng đi, nó giả đó. Mà bây giờ mình chậm quá, cho nên của mình nhận được âm thanh ánh sáng, ánh sáng 300.000 cây số một giờ, không bằng cái tối thắng của chúng ta một niệm châu biến pháp giới, xuất sanh vô tận, bao hàm hữu không. Một niệm của chúng ta đó, nó quảng đại bao la như vậy đó. Phải đến Bát Địa Bồ Tát mới lãnh hội được. Chúng ta hiểu rồi, từ từ buông đi, để cho cảnh giới nó thăng tiến lên, để cho cách nhìn của chúng ta chính xác hơn, để chúng ta rõ ràng hơn. Còn chúng ta mà cứ chấp trước, mà cứ hạ xuống, mai mốt nó thành con ốc sên là chết đó. Tối nó đi á, chỉ cái khoảng vườn ở đằng sân sau thôi. Thế này, con ốc đó, mình á, còn đi cái chỗ này chỗ kia, mà nó đi á, ở trong đó nó chỉ quanh quẩn ở cái vườn sau thôi. Cho nên nó, chúng sanh càng đọa đầy, càng thấp kém, càng tiêu tài. Giờ chúng ta càng thăng tiến lên, càng rộng rãi, càng quảng đại, chúng ta đến cảnh giới của cõi trời. Cõi trời vẫn chưa xong, lên cảnh giới A-la-hán, vượt qua lục đạo cũng chưa được. Hãy lên duyên giác của thanh của ngài duyên giác, ở trong đó mà tu là cũng chưa xong, chưa ra khỏi thập pháp giới. Từ duyên giác đó lại độc giác Phật, lại lên đến Bồ Tát cũng chưa ngon. Độc giác ở trong đó lên đến Phật, Phật ở trong thập pháp giới cũng chưa xong. Giống như quý vị thấy buổi trăng rằm, chúng ta coi, coi ngắm trăng, trăng dưới nước không bằng trăng trên trời. Mà chúng ta thập pháp giới là trăng dưới nước, mà trăng trên trời là nhất chân pháp giới. Nó rõ ràng minh bạch hơn, nó chiếu hơn tất cả cảnh giới, hoàn cảnh. Nên ráng cố gắng. Từ khi chúng ta niệm Phật vãng sanh là chúng ta nhập vào nhất chân pháp giới, nhập vào biển đại nguyện của Phật A Di Đà. Nó ngon hả? Mà nó tu ở trong đó có mấy năm mà nó lên, nó vượt qua, nó vượt qua 28 tầng trời, nó vượt qua tứ thánh giới, nó vượt qua cảnh giới pháp thân đại sĩ của Bồ Tát. Nó đến đến phẩm vị 37, 37 của bậc địa. Nó còn mấy bậc nữa nó lên đẳng giác, từ đẳng giác lên lên diệu giác. Mà nó lên nó không có xuống. Còn chúng ta cứ ở đây nó ra khỏi lục đạo, tứ thánh giới vẫn còn lên vẫn còn xuống nữa. Xuống nhưng mà không xuống lục đạo nữa, mà xuống thành thanh văn. Lên nó làm Bồ Tát khổ quá, thôi quay trở lại làm thanh văn sướng hơn. Cho nên nó cứ lên xuống, lên xuống. Còn chúng ta làm sao để mà minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật thì ra khỏi thập pháp giới, vào nhất chân pháp giới. Rõ ràng minh bạch con đường của chúng ta đi đó. Nhưng là đi làm sao? Từ nhất chân pháp giới, sơ trụ Bồ Tát, chúng ta phải lên đến 41 phẩm được, 41, 40 phẩm nữa mới lên đẳng giác Bồ Tát, mới làm bổ xứ Phật. Từ đó mới hiện thân đến lượt mình xuống làm Phật cứu độ chúng sanh. Nói thì dễ, vô lượng kiếp đó các Bồ Tát ơi. Bây giờ mình về Tây phương cực lạc một cái đó là tối đa là 12 kiếp thành Phật. Tối đa đó mà trung bình chúng ta mà đi được về Tây phương đó thì chỉ mất có tối đa là 6 kiếp thôi. 5 6 kiếp thành tựu rồi. Đúng không? Còn mình nó vô lượng kiếp ở đây nó đầy đọa cho mà chết luôn. Nó đánh cho mà chết đó. Quỷ sứ nó cầm chày á, nó không phải ngon đâu, nó dùng á đi á mà không đi nhanh đó, nó dùng chày nó quất cho mà chết đó. Cho nên nó vì cái cảnh giới đó. Cho nên cảnh giới càng thấp thì càng bị đọa đày. Thì thấy con bò không? Thê thảm. Nó lấy lửa đó, nó xịt lửa ga đó, nó cầm cái bình ga rồi nó mồi nó xịt. Con bò đi đâu á, nó đâu có đi nhanh được đâu. Nó đốt. Nó lấy ga nó xì nó đốt lông của nó. Cho này nó đứng rồi á, mai mơ khỏi cần á gì á, con bò cứ đứng nó cứ đốt, nó đốt cho nó thui, nó thiêu đó, mất công đỡ không, cứ lấy bình ga mà đốt. Cho thấy con gà con bò nó cũng á, da nó dày đó, nó cũng quậy quậy lắc 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 lắc, thấy khủng khiếp lắm. Cho nên nó mình là nó càng á, mở xuống nó người ta càng đọa đày. Còn á, mấy cái con heo nó ăn cho đã, lớn rồi nó lấy cái móc nó kéo lên thọt huyết một cái là hoắc hoắc người ta, nó thét lên, nó rống lên ở bờ sông. Bên đây là tôi niệm Phật tôi thuyết pháp, bờ bên kia là tụi nó rống, nó bị thọt huyết cho nên đau quá nó rống cho mà. Đến cái cảnh giới đó chúng ta mà không cố gắng tu hành là đi vô cảnh giới đó. Chó Mỹ, chó Tây sướng, chó Việt Nam không có sướng đâu. Việt Nam bây giờ giàu không đủ chó, phải nhập chó từ Thái Lan, từ Miên, từ Miến Điện về để sao mấy ngày dùng đó. Thịt chó ngon lắm mà. Cho nên nó nói vậy, chồng dùng á lấy cái chó Á Châu cũng chết đó. Cho nên chúng ta thấy lỡ một cái chuyện gì mà con chó nó khôn, nó thông minh, nó có tánh người, cho nên nó người mà không đủ thiếp phúc báo thành chó đó. Có nhiều con chó nó ngon hơn người nữa, nó có bác sĩ nữa, nó có nhà riêng của nó, nhà nó có máy lạnh máy nóng luôn. À, rồi ba nó có xe máy bay của riêng của nó luôn đó. Chó đó, chó của nhà giàu nó vậy đó. Vì vậy nó có phước báo mà. Nhưng mà lỡ vô chó thì phải vậy thôi à. Nên chúng ta cố gắng mình để giác ngộ ở trong đó, nhờ kinh điển của Phật. Mình là cõi người, con người nghe hiểu mà có kinh điển. Cõi chúng sanh đâu có kinh điển đâu. Cõi ngạ quỷ cũng không có kinh điển, cõi địa ngục càng không có. Quyển kinh nào xuống đó đốt cháy hết, cháy tiêu hết, không còn cái gì hết. Chỉ có cảnh người này vẫn còn, nên ráng cũng mình có chánh pháp, có pháp này ráng cố gắng mà cố gắng á, năng nổ. Chỉ cần gì nhất tâm niệm Phật. Nếu mà bận quá định thời khóa, thì khóa sáng tối nhất định phải con muốn vãng sanh, bây giờ con bận quá không làm được, con nguyện vãng sanh. Nguyện vãng sanh phải làm đó, không phải nguyện vãng sanh nhờ người ta hộ niệm đâu. Nếu mà nhờ hộ niệm được đó, Phật cũng hóa thân, biến hóa thân để tới hộ niệm cho tụi nó. Nhưng mà nó không tu nữa, thôi ta cần gì thuyết pháp, đứa nào gần chết ta hóa thân xuống ngon lành không? Không được đó. Cho nên phải tin Phật đi nhập Niết Bàn nhưng pháp vẫn còn, hoan hỷ vui vẻ làm thì nhất định chúng ta thành tựu. Mà khi đó, chúng ta tu đó, chư thiên hộ pháp, chư Bồ Tát, ngài đó, Vi Đà Tôn Giả Bồ Tát sẽ tới hộ chúng ta. Ngài Vi Đà Tôn Giả là vị Bồ Tát phát nguyện hộ trì chánh pháp cho 1005 vị Phật trong đời hiện kiếp này. Sau khi các ngài thành Phật rồi, ngài Vi Đà Tôn Giả mới thành Phật. Ngài Vi Đà Tôn Giả là đứng ở cửa chánh điện cầm cái kiếm đấy, mà ngài lè lưỡi ra là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà ngài đứng mà cầm gươm đó, đấy là đẹp trai đó, ngon đó, là ngài đó là Vi Đà Tôn Giả đó. Tôn trọng cung kính để giả gia trì cho mình. Trong thứ năm, trong 8 năm sau cùng, ngài nói kinh Pháp Hoa, một ngày một đêm nói kinh Niết Bàn, cửu giới tam thừa. Tam thừa là đại thừa, trung thừa và tiểu thừa đều được thọ ký, chẳng luận là đại hay tiểu đều được thành Phật. Chẳng luận là đại thừa hay tiểu thừa, tiểu thừa cũng thành Phật đó. Tiểu thừa cũng là cũng có pháp môn, thấy được Phật tánh đó. Cho nên nó chuyên nhất một cái đều được. Thời này gọi là thời Pháp Hoa Niết Bàn. Cái thời 8 năm cuối cùng là Pháp Hoa Niết Bàn. Ta nói kinh này thuộc thời phương đẳng thứ hai. Là chúng ta nói tạng giáo, rồi phương đẳng, rồi trong đó Bát Nhã, rồi Pháp Hoa Niết Bàn, 4 thời cộng với 1 thời Hoa Nghiêm là 5 thời thuyết pháp của Phật. Thì chúng ta thấy 5 thời đó, chúng ta được thời nào? Đời thời nào chúng ta thuộc đi học trung học thì trung học, đi học đại học thì đại học, đi học nghiên cứu sở thì nghiên cứu sở, đừng có lộn lạc. Học ngành nào ra ngành đó. Không phải chúng ta vô đại học cái gì cũng học đâu, mà cái học đó, sư phạm hay luật hay là toán hay là kỹ sư. Kỹ sư mà nó đi sư phạm chi vậy? Cô gái sư phạm mấy cô học ở đó cho nên xuống nữa không có học, đi cô gái. Cho nên chúng ta phải rõ ràng học cái môn nào thành tổng, học cái nào thành tổng thì chúng ta nó sẽ thấu suốt, sẽ phiền mãn. Thời gian đã tới, xin tất cả chư vị cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu của Đức Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nguyện nương theo phương pháp của ngài, nương theo danh hiệu của ngài để mà đưa con thẳng về cực lạc, thẳng về cõi Phật, để những con phải một đời này thành tựu để phổ độ cứu độ chúng sanh. Chúng ta cung kính cùng niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.